Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, Tập 329. Chủ giảng Tịnh Không Lão Pháp Sư, chuyển ngữ Chơn Ngộ, biên tập Minh Tâm. Thời gian ngày 11 tháng 7 năm 2000. Địa điểm Tịnh Tông Học Hội, Singapore. Mời mở kinh văn ra, bắt đầu xem từ phần Ma Hầu La Dạ Vương, bài kệ tụng thứ 8. Phật ư vãng tích quảng đại kiếp, tập hoan hỷ hải thâm vô tận, thị cố kiến giả mị bất hân, thử pháp nghiêm âm chi sở nhập. Đây là nghiêm âm Ma Hầu La Dạ Vương. Tên đầy đủ là Chúng Diệu Trang Nghiêm Âm Ma Hầu La Dạ Vương. Pháp môn tu học của Ngài là Linh Nhất Thiết Chúng Sanh, tùy ức niệm sanh vô biên hỷ lạc giải thoát môn. Trong văn trường Hàn phần trước chúng ta đọc qua, làm thế nào để cho tất cả chúng sanh tùy ức niệm sanh vô biên hỷ lạc. Tu học pháp môn này chứng vô thượng đạo. Pháp môn này trong Phật Pháp Đại Thừa nói rất nhiều. Trong Hoa Nghiêm nói với chúng ta, một là tất cả, tất cả là một. Bất cứ một pháp môn nào đều có thể thông tất cả pháp môn. Đây là sự thật. Nguyên nhân ngày nay chúng ta không thể thành tựu chính là không có biện pháp quán thông. Pháp môn này với pháp môn kia có giới hạn rất nghiêm ngặt, không cách gì đột phá được. Giới hạn phát sanh như thế nào? Thường không ngoài vọng tưởng phân biệt chấp trước. Cho nên phải hiểu được, trong hội Hoa Nghiêm chúng ta nhìn thấy những vị Bồ Tát, các ngài tu hành bất cứ một pháp môn nào cũng có thể thành vô thượng đạo. Chủ yếu chính là các ngài có thể thông tất cả pháp môn. Tất cả pháp môn mới thành tựu được một pháp môn. Một này là nhậm nhất, không phải độc nhất, không phải chuyên nhất. Chúng ta phải rõ ràng lý niệm này. Chúng ta cần phải kiến lập, tâm của quý vị mới rộng lớn. Trong bài kệ tụng nói Phật ư vãng tích quảng đại kiếp, đây là nói thời gian. Thời gian này dài, chúng ta nói từ vô thủy kiếp đến nay, Ngài làm những việc gì? Tập hoan hỷ hải, hải là ví dụ. Nhà Phật thường nói thường sanh tâm hoan hỷ, chính là ý nghĩa này. Nếu thường sanh tâm hoan hỷ, người đó nhất định thành vô thượng đạo. Ngược lại, thử nhìn chúng ta, ngày nay chúng ta gây ra nghiệp chướng nhiều như biển, cũng là sâu vô tận. Chúng ta không phải hoan hỷ mà là nghiệp chướng. Nghiệp chướng với hoan hỷ là một không phải hai. Hoan hỷ này vốn là pháp hỷ. Trong tự tánh vốn dĩ có đầy đủ này. Khi mê thì biến thành phiền não, mê rồi sẽ biến thành phiền não, ngộ rồi sẽ biến thành bát nhã, biến thành hoan hỷ. Từ đó có thể biết khoảng cách giữa mê và ngộ. Chữ tập ở đây đại diện cho tu hành. Từ vô lượng kiếp đến nay tu gì? Tu hoan hỷ. Nhân vật đại diện trong Phật môn là Bồ Tát Di Lặc. Đặc biệt cách tạo hình ở Trung Hoa, chúng ta thường xưng ngài là Phật Hoan Hỷ. Tạo hình của ngài rất quan trọng, cho nên cung phụng ngài ở ngay cửa lớn của chùa. Bất cứ một người nào chỉ cần bước chân vào chùa, trước tiên là nhìn thấy ngài. Ngài dạy quý vị điều gì? Dạy quý vị học tâm hoan hỷ. Đối với tất cả người, tất cả việc, tất cả vật, không nên chán ghét. Thường sanh tâm hoan hỷ thì đúng rồi. Nhìn từ chỗ rõ ràng nhất, chúng ta đối với người, việc, vật sanh tâm chán ghét, đây là kết duyên ác, không phải thiện nghiệp. Thường xuyên lấy tâm hoan hỷ để đối nhân xử thế, kết thiện duyên với người, đây là từ chỗ rõ ràng nhất mà nói. Trong đời này, bất luận quý vị theo làm một ngành nghề gì, chướng duyên ít, kết oán nhiều với người, chướng ngại của quý vị sẽ nhiều. Người thế gian thường nói việc tốt lắm mà. Vì sao có nhiều trắc trở như vậy? Do quá khứ và ngày nay kết duyên bất thiện với chúng sanh, cho nên mới có người làm chướng ngại. Vì sao lại kết duyên bất thiện với chúng sanh? Do không có người dạy bảo. Chúng ta đọc những sách cổ xưa của Trung Hoa, thật sự cảm động vô cùng. Người xưa may mắn, từ nhỏ đã có người dạy. Đầu thời nhà Thanh, đây là năm Càn Long, tiên sinh Trần Hoằng Mưu biên một bộ sách Ngũ Chủng Di Quy, rất nhiều đồng tu chúng ta đều đọc qua. Quyển sách này cũng là bản hội tập thu thập giáo huấn của bậc thánh hiền Trung Hoa. Ông phân nó thành năm loại lớn. Nhìn thấy giáo dục xưa của Trung Hoa, bắt đầu từ thai giáo, cha mẹ thật sự hiểu được, yêu thương bảo vệ con cái của chính mình. Khi mang thai, khởi ý niệm đều là chánh niệm, không khởi tà niệm, sợ ảnh hưởng đến thai nhi. Thật sự làm được phi lễ không nhìn, phi lễ không nghe, phi lễ không nói, phi lễ không làm. Vì sao họ phải làm như vậy? Để dạy thai nhi của họ, trẻ con chưa ra đời. Sau khi sinh ra, dạy dỗ một cách cẩn thận, cho nên nó hiểu được quy củ. Giáo dục gia đình là giáo dục căn bản. Đến 6 tuổi, 7 tuổi, sẽ giao cho thầy giáo. Thầy giáo đến hướng dẫn họ cũng là hướng dẫn đạo thánh hiền. Gia giáo là gốc, gia giáo là vào trước làm chủ. Trẻ nhỏ vừa mở mắt ra sẽ thấy cha mẹ, cha mẹ chính là tấm gương của nó. Cha mẹ làm tấm gương tốt, nó đương nhiên sẽ học tốt. Hôm nay chúng ta thử nhìn xã hội này. Người làm cha mẹ không muốn nuôi trẻ nhỏ, sanh trẻ nhỏ ra, thuê người vú em đến chăm. Trẻ nhỏ này lớn lên sẽ như thế nào? Sau khi lớn lên hối hận, trẻ nhỏ không chịu nghe lời, không nghe lời của mẹ, không hợp tác với mẹ. Từ nhỏ đã không nhận được tình yêu của mẹ, cha mẹ không chăm sóc nó, cho nên không có hiếu đạo rồi. Khi đi học, phụ huynh cũng không hiểu tôn sư trọng đạo, không có sư đạo, thế mới biến thành căn bệnh nghiêm trọng của xã hội ngày nay. Xã hội ngày nay, người với người qua lại với nhau chỉ vì lợi. Có lợi chính là bạn bè, không có lợi sẽ thành người đối địch. Như vậy mà được sao? Mạnh Tử từng nói, trên dưới kết giao vì danh lợi là mối nguy hại của đất nước. Ngày nay cả thế giới có người qua lại trưng cầu lợi ích, cho nên mới có cách nói ngày tận thế. Người học Phật nhất định không mê tín, nhất định không dễ dàng tin vào những lời đồn đại, tiên đoán. Nhưng Phật Pháp nói nhân quả. Bây giờ nhìn thấy con người của thời nay, họ nghĩ những gì? Họ nói những gì? Họ làm những gì? Có tương ưng với cát tường hạnh phúc, hay là tương ưng với hung tai hoạn nạn? Chúng ta quan sát từ chỗ này, đặc biệt là thanh thiếu niên. Nếu quý vị nhìn thấy tư tưởng, lời nói, hành động của thanh thiếu niên trong xã hội ngày nay, quý vị sẽ cảm nhận được tương lai thế giới biến thành như thế nào. Khoa học, kỹ thuật không ngừng phát triển, nước lớn đều đang chế tạo vũ khí tiên tiến, đủ sức hủy diệt thế giới. Tương lai chế tạo ra những vũ khí này cho ai? Cho trẻ nhỏ ở thế hệ sau. Mặc dù đời này vẫn không tồi, vẫn có thể khống chế được, sẽ không phát động chiến tranh, đến thời sau không chắc chắn. Chiến tranh này chỉ cần vừa khởi động, ngày tận thế sẽ đến gần. Hôm nay chúng ta còn cẩn thận, vẫn không dám làm, nhưng chúng nó dám. Từ đâu mà nhìn thấy được? Hiện nay trong những tin tức báo chí chúng ta thường xuyên nghe thấy học sinh tiểu học giết thầy giáo, giết bạn học, giết anh em, giết cha mẹ. Tương lai họ trưởng thành rồi, chúng nó sẽ cầm bom nguyên tử ném đi khắp nơi, ném chơi cho vui. Nếu như những vị lãnh tụ trên thế giới này thật sự giác ngộ rồi, thật sự hiểu rõ rồi, muốn cứu vãn kiếp nạn này, phương pháp tốt nhất là tiêu hủy tất cả bom nguyên tử. Sau này họ muốn đánh nhau, không có những vũ khí mang tính hủy diệt này nữa. Người đó chính là Bồ Tát, thật sự là từ bi cứu thế. Bằng không làm như vậy, tai hại vô cùng. Những đạo lý, sự thật nhân quả này, Phật Pháp nói rất thấu triệt. Niềm vui từ đâu mà có? Từ giác ngộ. Khổ nạn từ mê hoặc mà ra. Mục đích Phật dạy chúng sanh là lìa khổ được vui. Trước tiên phải hiểu khổ vui được hình thành như thế nào. Phật rõ ràng điều này. Do đó Phật dạy người phá mê khai ngộ. Phá mê khai ngộ là nhân. Đoạn ác tu thiện là duyên. Lìa khổ được vui là quả báo. Cho nên chư Phật Bồ Tát, chư vị thánh hiền xưa, mỗi một tôn giáo khác nhau trên toàn thế giới, thật sự có cùng một ý niệm, cùng một nền tảng, cùng một mục tiêu, đều là giáo hóa chúng sanh tránh khổ nạn. Kinh điển của nhà Phật nhiều, đặc biệt nó rất thấu triệt. Thánh hiền không bị bản thân, xuất hiện ở thế gian không ngoài việc lợi ích của tất cả chúng sanh khổ nạn. Chỉ cần trong lục đạo không ai không thọ khổ, không ai không chịu nạn trong đây. Chúng ta ăn uống ngày ba bữa là khổ. Không cần ăn uống, người này thật an lạc. Một bữa không ăn thì đói rồi. Đói là bệnh, là khổ. Một ngày không được ăn, đương nhiên khổ rồi. Cho nên ăn uống là gì? Tạm thời giảm bớt đau khổ mà thôi. Con người có gì vui đâu. Đây thuộc về thọ nghiệp báo thân. Vì sao thọ nghiệp báo thân? Do mê hoặc, không hiểu được chân tướng sự thật, như vậy tạo thành. Trong kinh Phật nói với chúng ta: tài sắc danh thực thùy, đây gọi ngũ dục, cũng gọi ngũ cái. Có thể không cần. Ngày nay chúng ta công phu chưa đạt, không có biện pháp rời xa. Người công phu đạt được rồi, không cần nữa. Thiền duyệt vi thực. Kỳ thực đó không phải thực. Thiền duyệt là gì? Là hoan hỷ. Ngạn ngữ thường nói: nhân phùng hỷ sự tinh thần sản. Cho nên hoan hỷ là dinh dưỡng phong phú nhất. Tâm hoan hỷ của chúng ta sanh khởi không được. Thường sanh tâm hoan hỷ, đây là thành phần dinh dưỡng phong phú nhất. Trong Phật Pháp nói: người cõi trời sắc giới đoạn hết ăn uống, đoạn hết ngủ nghỉ, đoạn hết tài sắc danh thực thùy, cõi trời sắc giới. Đây là phàm phu cấp cao trong phàm phu. Cõi trời dục giới càng đi lên, ham muốn của tài sắc danh thực thùy càng giảm bớt. Đến cõi trời sắc giới hoàn toàn không còn nữa. Sắc giới tứ thiền 18 tầng trời. Cho nên chúng ta phải hiểu được những thứ này nhất định không phải thứ tốt. Hôm nay chúng ta không thể tránh được, ngày ngày vẫn thọ dụng, nhưng phải có cảnh giác cao độ. Đó không phải thứ thọ dụng tốt. Đương nhiên dần dần buông xả nó. Đây là tư tưởng chính xác. Tập hoan hỷ hải, duy chỉ có tu đạo. Trong Luận Ngữ, Khổng Lão Phu Tử nói ra cho chúng ta một ví dụ: nhan hồi. Nhan hồi tập hoan hỷ hải. Cuộc sống vật chất mặc dù tương đối bần khổ, bần khổ đến mức người bình thường không thể nhẫn nhịn được, nhan hồi mỗi ngày vẫn nở nụ cười, một chút ưu sầu cũng không có. Ông vui cái gì? Ông vui đạo. Đối với đạo lý lớn của nhân sinh vũ trụ, chân tướng sự thật của quả báo nghiệp nhân, ông hiểu rõ rồi, thấu triệt rồi, thường sanh tâm hoan hỷ. Người như vậy, tất cả chúng sanh nhìn thấy ông cũng có thể sanh tâm hoan hỷ. Cho nên rắn độc mãng xà đều không xâm hại đến đâu. Tâm hoan hỷ này chính là tâm từ mà nhà Phật nói. Bồ Tát Di Lặc tu tư tâm tam muội, có thể chiết phục tất cả độc hại. Ngài dùng phương pháp này, pháp môn này, Bồ Tát Nghiêm Âm Khế Nhập, chúng ta phải học. Phương pháp học không ngoài hai loại: một là học từ trên sự, một là học từ trên lý. Lý với sự phải hỗ trợ cho nhau mới có thể thật sự thành tựu. Chỉ có lý luận không có sự, học không thành công. Chỉ có sự không có lý, thời gian lâu ngày sẽ giải đãi. Duy chỉ có sự với lý hỗ trợ cho nhau mới có thể lâu dài, vĩnh hằng bất biến, thẳng đến vô thượng đạo. Xem tiếp bài kệ sau: liễu tri pháp giới vô hình tướng, ba la mật hải tất viên mãn, đại quang phổ cứu chư chúng sanh, sơn ức năng tri thử phương tiện. Sơn là núi Tu Di. Đức hiệu của Bồ Tát là Tu Di Ức Ma Hầu La Già Vương. Ngài đắc được ư nhất thiết sở duyên, quyết định bất động đáo bỉ ngạn, mãn túc giải thoát môn. Chúng ta nhìn thấy tán tụng của Ngài. Câu thứ nhất: liễu tri pháp giới vô hình tướng. Đây là thật sự hiểu rõ. Pháp giới thật sự không hình không tướng. Chúng ta rõ ràng nhìn thấy hình tướng ở trước mắt chúng ta, làm sao nói không có hình tướng? Những gì chúng ta nhìn thấy là tướng hư vọng, trên thực tế nhất định không có hình tướng. Tướng hư vọng là gì? Là nhân quả. Nhà Phật thường nói, vạn pháp giai không, nhân quả bất không. Ý nghĩa hai câu này rất sâu rất rộng, bao gồm hết tất cả pháp trong thế xuất thế gian. Pháp thế gian không trái với nguyên tắc này, pháp xuất thế gian cũng không rời nguyên tắc này. Do đó hiển thị ra hai câu nói này sâu rộng vô tận. Nói vạn pháp giai không chính là không hình tướng, pháp giới không hình tướng. Trong kinh Kim Cang, Phật đã khai thị cho chúng ta rất hay. Ngài nói cho chúng ta tam tâm bất khả đắc, quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Để nói rõ điều gì? Có thể đạt được thì không thể được là không. Quý vị được gì? Cái đó được gần nhất là thân thể, sau đó mới đến vật ngoài thân. Thân thể này thật sự có được hay không? Không có, cũng là không. Tất cả vật, vật nhỏ nói một thân, vật lớn nói hư không pháp giới. Nó phát sanh như thế nào? Do các duyên hòa hợp mà thành. Duyên tụ thì hiện tướng, có hình có tướng. Duyên tán rồi không còn hình tướng nữa. Hợp tan vô thường. Từ chỗ này quý vị thể hội một cách thật tỉ mỉ tất cả tướng của cảnh giới bất khả đắc, chính là quý vị sở đắc bất khả đắc. Năng sở đều bất khả đắc. Thì ba la mật hải này viên mãn rồi. Ba la mật hải là nói điều gì? Quy nạp lại mà nói là sáu ba la mật của Đại Thừa Bồ Tát. Bố thí viên mãn rồi. Bố thí độ điều gì? Độ sang tham. Quý vị biết được vạn pháp đều không, tâm tham lam không nổi lên được, bố thí sẽ viên mãn. Trì giới cũng viên mãn. Trì giới độ điều gì? Độ ác nghiệp. Vạn pháp đều không thì làm gì có ác nghiệp. Nhẫn nhục độ sân hận, tinh tấn độ giải đãi, thiền định độ tán loạn, bát nhã độ ngu si. Năng độ sở độ đều bất khả đắc, cho nên tất viên mãn. Đây là cảnh giới gì? Pháp thân đại sĩ, không phải là phàm phu. Chẳng những lục đạo phàm phu làm không được, mà tứ thánh pháp giới cũng làm không được. Chúng ta nói tứ thánh: Thanh Văn Duyên Giác, Bồ Tát, Phật trong mười pháp giới đều không được. Trong kinh Hoa Nghiêm nói, chúng ta biết được quả vị thấp nhất của những người này đều là viên giáo sơ trụ Bồ Tát, gọi phá nhất phẩm vô minh, chứng nhất phần pháp thân, pháp thân đại sĩ. Đây là cảnh giới của họ. Mặc dù không phải cảnh giới của chúng ta, chúng ta niệm nhiều, nghe nhiều sẽ có lợi. Lợi điều gì? Vọng tưởng phân biệt chấp trước có thể ít. Buông bỏ hết vọng tưởng phân biệt chấp trước, vậy quý vị sẽ nhập được cảnh giới này. Chúng ta không hoàn toàn buông bỏ, nhưng nhất định hạ thấp được nó. Một năm, ít hơn một năm, công phu của quý vị sẽ tiến lên, sẽ tiến bộ. Nếu như vọng tưởng phân biệt chấp trước năm nay vẫn giống như năm ngoái, thậm chí còn nhiều hơn năm ngoái một chút, vậy quý vị đã lùi bước. Quý vị lùi bước rồi. Nếu như vọng tưởng phân biệt chấp trước năm nay ít hơn năm ngoái, đạo nghiệp bản thân của quý vị có tiến bộ. Cho nên kinh văn như vậy, niệm nhiều có lợi. Biết được pháp giới không hình tướng, bao gồm chúng ta hiện nay, tất cả hiện tượng trước mắt đều là hư vọng. Cho nên thường tụng kinh Kim Cang có lợi. Thời thời khắc khắc đều cảnh giác chính mình. Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Quý vị có đi tính toán từng chút một trên tướng hư vọng không? Không cần nữa. Tính toán từng chút một là vì lợi ích của tất cả chúng sanh, nhất định không vì bản thân. Không có việc vì bản thân. Buông bỏ vạn duyên, thân thể vẫn còn ở thế gian để làm gì? Giúp đỡ người khác giác ngộ. Làm việc như vậy, giúp đỡ người khác giác ngộ, phương pháp duy nhất chính là giảng kinh. Thông qua giảng kinh, thông qua học tập kinh giáo, dùng phương pháp này. Phương pháp này đối với xã hội hiện nay, chúng ta cần hiểu rõ. Đây là thời đại công nghiệp, là thời đại khoa học kỹ thuật cao. Đời sống của mỗi người đều rất khổ cực. Thật sự là phải tranh thủ từng giây. Làm gì có thời gian đến ngồi nghe giảng? Làm gì có thời gian cùng nhau học tập? Đây là tình trạng sự thật trước mắt, chúng ta cần phải biết được. Thời gian của học sinh từ 6 tuổi 7 tuổi đi học, học đến đại học đại khái cũng hơn 20 tuổi rồi. Trong thời gian này ngày ngày bận làm bài tập của chính mình. Bước chân vào xã hội là chiến trường, phải cạnh tranh với người khác. Họ làm gì có thời gian để nghe Phật Pháp? Không có thời gian. Năm 1984, tôi ở San Francisco giảng kinh. Nơi đó là căn hộ của một người già nước Mỹ. Căn hộ cho người già đó do người Do Thái xây lên, làm rất tốt. Bên trong có hơn 400 người ở. Người già nghỉ hưu. Tôi ở đây giảng được một tuần. Tôi nhìn thấy tình hình đó thì nghĩ tới thôn Di Đà. Thế kỷ 21, đạo tràng của Phật giáo nên làm theo hình thức này. Vì sao vậy? Về hưu rồi không có việc gì. Lúc này ngày ngày giảng kinh, họ sẽ đến nghe. Không có hứng thú với Phật Pháp, dù sao thì họ cũng không có việc gì. Cho nên học Phật là học khi nào? Sau khi nghỉ hưu. Thời gian này là giai đoạn tiếp nhận Phật Pháp tốt nhất. Ý tưởng Thôn Di Đà của tôi đến từ chỗ này. Không cần phải xây dựng chùa miếu am đường. Thời đại chùa miếu am đường đã qua rồi. Thời đại của xã hội nông nghiệp, thế kỷ 21 không thích hợp xây chùa miếu. Thật sự giúp đỡ người giác ngộ, giúp đỡ người hối lỗi, giúp đỡ người đoạn ác tu thiện, đổi cũ làm mới, sáng tạo tiền đồ tươi sáng ở kiếp sau của họ. Đây là vô lượng vô biên công đức. Thời đại ngày nay cần xây chùa am đường để làm gì? Để tham quan du lịch, tô điểm phong cảnh. Ngoài việc đó ra còn có được lợi ích gì? Không có lợi ích thực tế. Trực tiếp giúp đỡ người là căn hộ của người già. Chúng ta phải đi đến chỗ đó hoằng pháp. Ở Singapore, những nơi khác cũng có, tôi cũng đã từng đi qua giám ngục. Thôn người già nghỉ hưu, căn hộ người già là đạo tràng, giám ngục là đạo tràng. Ở chỗ này, cư sĩ Lý Mục Nguyên chuyên giúp đỡ tử tù. Những phạm nhân này đã phán tội tử hình, giảng kinh cho họ, khuyên họ niệm Phật, rất tốt. Có rất nhiều người thật sự được vãng sanh. Khi hỏa thiêu đều có xá lợi, đem đến cho tôi xem. Họ thật sự quay đầu được. Chúng ta thường nói biết trước giờ đi. Họ biết được khi nào họ phải đi. Họ biết trước giờ đi. Cho nên nghiêm túc nỗ lực để học Phật. Đây chính là bế quan sanh tử mà trong Phật Pháp chúng ta thường nói. Thành tựu rất nhanh. Cư sĩ Lý Mục Nguyên giúp đỡ những tử tù này vãng sanh, thật sự vãng sanh, tướng tốt hy hữu, thậm chí có đến mười mấy người. Đây gọi là công đức thật sự. Chúng ta cần phải hiểu được chân tướng sự thật. Thế gian này mới không còn ưu sầu, không còn vướng bận, thật sự buông hết vạn duyên, toàn tâm toàn lực giúp đỡ người khác giác ngộ, cũng chính là thành tựu giác ngộ của bản thân. Mình và người không hai. Giúp đỡ người khác vãng sanh, tương lai bản thân nhất định được vãng sanh. Quý vị giúp đỡ nhiều người như vậy, đến thế giới cực lạc đi làm Phật, đến khi quý vị vãng sanh, những người đã từng thọ nhận ân huệ của quý vị nhất định tìm đến Phật A-di-đà. Tôi đến thế giới cực lạc đều là nhờ họ giúp đỡ. Bây giờ họ muốn vãng sanh, chúng ta nhanh chóng đến tiếp dẫn họ. Người cùng tâm này, tâm cùng lý này, phải hiểu đạo lý này. Cho nên việc tốt nhất ở thế gian là giúp đỡ người vãng sanh làm Phật, giúp người khai ngộ. Đây là việc tốt nhất ở thế gian. Đời này chúng ta nhất định không sống uổng phí. Con người phải có đạo nghĩa, tuyệt đối không thể vong ân phụ nghĩa. Trong số rất nhiều người này, đại đa số chúng ta chưa từng gặp mặt nhau. Hai bên không quen biết. Thế nhưng họ ở trên TV, trên mạng Internet, trên các phương tiện truyền thông khác biết được thông tin của chúng tôi. Có rất nhiều phương tiện truyền thông truyền phát chương trình tu học Phật Pháp. Chúng tôi mỗi ngày nhận được rất nhiều thư tín. Những thông tin từ bên ngoài truyền đến khuyến khích cho chúng tôi, cũng gây cho chúng tôi áp lực. Nếu như chúng ta không nghiêm túc làm tốt được công việc này, chúng ta làm sao đối mặt với nhiều vị đồng tu như vậy, nhiều đệ tử Phật như vậy? Cho nên mỗi niệm, mỗi hành đều phải hướng đến viên mãn. Mặc dù không đạt được viên mãn, nhưng viên mãn là phương hướng của chúng ta. Nhất định toàn tâm toàn lực để làm. Đại quang phổ cứu chư chúng sanh. Đại quang là trí tuệ. Phật Pháp từ đầu đến cuối không rời trí tuệ. Mười phương ba đời chư Phật Như Lai giáo hóa chúng sanh, tổng quy nạp thành tam học giới định tuệ. Nhân giới đắc định, nhân định khai tuệ. Tuệ là mục tiêu dạy học của Phật Pháp. Giới định là công cụ, là phương pháp. Từ đầu đến cuối đều là trí tuệ. Cho nên nhà Phật dạy học, chúng ta dùng lời thông thường mà nói, trung tâm của nó chính là phá mê khai ngộ. Chúng ta nói cụ thể hơn một chút. Phật hướng dẫn chúng ta để chúng ta có năng lực phân biệt chân vọng trong tất cả pháp thế xuất thế gian. Cái nào là thật, cái nào là giả? Phân biệt tà chánh, phân biệt thị phi. Phân biệt lợi hại. Phải có năng lực này. Có đầy đủ năng lực như vậy, quý vị mới làm được điều lành, tránh điều dữ. Phật dùng phương pháp này phổ cứu chư chúng sanh. Chư chúng sanh là nói chúng sanh trong mười pháp giới. Tu Di ức, Ma Hầu La Già Vương biết được. Ngài hiểu được phương tiện này. Ngài y theo phương tiện này để tu học. Ngài thành vô thượng đạo. Bài kệ sau cùng: Nhữ quán Như Lai tự tại lực, thập phương giáng hiện võng bất quân. Nhất thiết chúng sanh hàm chiếu ngộ, thử diệu quang minh năng thiện nhập. Đây là khả ái nhạo quang minh Ma Hầu La Già Vương. Trong văn trường hàng pháp môn tu học của Ngài là vị nhất thiết bất bình đẳng chúng sanh khai thị bình đẳng đạo giải thoát môn. chính là khai thị lý tánh bình đẳng của chúng sanh, phá trừ các loại tình chấp không bình đẳng, cũng chính là phá trừ vọng tưởng phân biệt chấp trước của chúng sanh. Như vậy mới có thể kiến tánh, được gọi là bình đẳng đạo. Trong bài tán tụng của Ngài, chúng ta phải xem kết hợp với văn trường Hàn, ý nghĩa sẽ rõ ràng. Nhữ quán Như Lai tự tại lực, không có năng lực tự tại thì không thể giúp đỡ tất cả chúng sanh được đạo bình đẳng. Trong đạo bình đẳng, thù thắng nhất, ổn thỏa nhất, dễ dàng giúp đỡ chúng sanh nhất chính là pháp môn tịnh độ. Đề kinh của kinh Vô Lượng Thọ là thanh tịnh bình đẳng giác. Pháp môn này có thể khiến cho chúng sanh trong 10 pháp giới bình đẳng thành Phật. Vãng sanh đến thế giới Cực Lạc, được quả báo là bình đẳng thành Phật. Bồ Tát đến nơi này chứng Phật quả, phàm phu đến nơi này cũng chứng Phật quả. Phật quả này là bình đẳng, không hề nói Bồ Tát chứng được cao, phàm phu chúng ta chứng được kém, không hề có. Pháp bình đẳng, quả báo bình đẳng, không thể nghĩ bàn. Đây là Như Lai tự tại lực. Nói trong Tịnh Tông, đây là 48 lời nguyện của Phật A Di Đà. Nguyện lực không thể nghĩ bàn. Trong kinh Hoa Nghiêm, Bồ Tát Phổ Hiền, thập đại nguyện vương đều hiển thị ra tự tại lực của Như Lai. Tự tại lực từ đâu mà có? Từ trí tuệ mà có. Ngài chứng đắc trí tuệ rốt ráo viên mãn, Ngài mới có được năng lực này. Làm thế nào có thể chứng đắc trí tuệ xứng tánh? Cần phải xả bỏ những thứ làm chướng ngại trí tuệ. Trong kinh thường nói, tất cả chúng sanh đều có đức tướng trí tuệ của Như Lai, cho nên nói tất cả đều thành Phật. Tất cả chúng sanh vốn dĩ thành Phật. Điều này trong kinh điển Đại Thừa chúng ta đều đọc qua. Thực sự là như vậy. Vì sao ngày nay chúng ta không thể thành Phật mà vẫn đang làm phàm phu sanh tử khổ não? Phật nói nguyên nhân này: vì vọng tưởng chấp trước nên không thể chứng đắc. Nguyên nhân của chúng ta, một câu của Phật nói thấu triệt rồi: vọng tưởng chấp trước. Sự khác biệt giữa chúng sanh và Phật chính ở chỗ này. Chư Phật Như Lai tuyệt đối không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Hay nói cách khác, không có vọng tưởng phân biệt chấp trước là Phật, có vọng tưởng phân biệt chấp trước là phàm phu. Phàm và thánh khác biệt ở chỗ này. Phàm phu chỉ cần xả bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước, phàm phu sẽ thành Phật. Cho nên chúng ta thường xuyên cảnh giác được, vọng tưởng phân biệt chấp trước là tai họa lớn của chúng ta, là phiền não lớn, chướng ngại lớn của chúng ta. Không những chướng ngại chứng quả, chướng ngại khai ngộ, chướng ngại tu thiện, mà ngay cả tu thiện đạo trong lục đạo cũng không thành. Ai chướng ngại quý vị? Không phải người bên ngoài làm chướng ngại, bên ngoài chướng ngại không được quý vị, là nội tâm của quý vị khởi chướng ngại. Phải hiểu được đạo lý chân tướng sự thật này. Phật và Pháp Thân Bồ Tát tại sao được tự tại như vậy? Tôi tin tưởng đồng tu chúng ta mỗi ngày có rất nhiều người đọc Bát Nhã Tâm Kinh. Bát Nhã Tâm Kinh nói rất thấu triệt. Quý vị đọc Bát Nhã Tâm Kinh là ngày ngày nhắc nhở quý vị. Tuy đọc nhưng quý vị không hiểu, cho nên quý vị không có tính cảnh giác. Câu thứ nhất, Quán Tự Tại Bồ Tát, chúng ta không hiểu. Quý vị quán được thì tự tại rồi. Chúng ta không hiểu được quán. Sao gọi là quán? Lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước gọi là quán. Chúng ta đối nhân xử thế dùng vọng tưởng phân biệt chấp trước, không có quán. Quán là trí tuệ, không có quán là phiền não. Chúng ta dùng phiền não đối phó với cảnh giới bên ngoài, đối người, đối sự, đối vật, chúng ta dùng phiền não, dùng tình chấp. Như vậy mới ra nông nỗi này. Chư Phật Bồ Tát không dùng thứ này, gọi đó là quán, quán chiếu. Chúng ta đọc câu này phải hiểu được ý nghĩa, phải nhắc nhở chính mình, phải học tập. Ta cũng phải học tập dùng quán chiếu. Nếu hiểu được dùng quán chiếu, Đại sư Thiên Thai nói sáu cấp bậc Phật, chúng ta sẽ được nâng lên. Chúng ta đến quán hành tức. Ngày nay chúng ta không hiểu quán chiếu, vẫn dùng cảm tình xử sự. Đối người, đối sự, đối vật vẫn là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chúng ta cũng học Phật, ngày ngày cũng nghe kinh. Đây là quả vị gì? Danh tự vị. Đại sư Thiên Thai phân bậc thứ nhất là lý, tức Phật. Cái này mọi người đều có. Nói từ lý tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Mọi người đều là Phật, bình đẳng Phật. Nói từ lý. Nhưng nói từ sự, từ sự nói, ngày nay chúng ta chỉ là danh tự tức Phật. Hữu danh vô thực, công phu không đắc lực. Nếu như chúng ta thật sự chịu học, xả bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước, dùng quán chiếu, vậy sẽ thăng tiến, công phu đắc lực. Thế mới có tiến bộ. Quán hạnh tức Phật. Quán của quý vị áp dụng trong đời sống của quý vị. Đời sống là hành vi, gọi quán hạnh. Công phu của quý vị thật sự đắc lực. Những thứ quý vị học đều áp dụng vào rồi, lại được thăng tiến lên một bậc tương tự tức Phật. Ra khỏi lục đạo là tứ thánh pháp giới, thanh văn duyên giác Bồ Tát Phật trong mười pháp giới. Tương tự có một chút giống, vẫn không thật, vẫn phải thăng lên nữa. Phá nhất phẩm vô minh, chứng nhất phần pháp thân, siêu việt thập pháp giới. Đây gọi phần chứng tức Phật. Quý vị là thật, không phải là giả. Đây là Phật thật. Tuy là Phật thật nhưng không viên mãn. Người xưa ví dụ giống với gì? Giống với mặt trăng ngày mùng 3, mùng 4. Mặt trăng là mặt trăng thật, tuyệt đối không phải giả. Nhưng không phải mặt trăng của ngày 15, không viên mãn. Chỉ cần là thật, đây gọi nhất chân pháp giới. Nhất chân pháp giới có 41 thứ vị pháp thân đại sở. Chúng ta làm thế nào đưa bản thân từ danh tự vị lên đến quán hạnh vị? Tu hành này mới thật sự đi vào lề lối. Nếu như vĩnh viễn ở trong danh tự vị, sẽ không ra khỏi tam đồ, không cách nào thoát khỏi tam đồ. Chỉ cần thăng lên quán hạnh vị, quý vị nhất định không đọa tam đồ. Quý vị ở ba đường lành trong lục đạo, quý vị sẽ không đọa đến đường ác. Hơn nữa ba đường lành nhất định ở cõi trời người cũng sẽ không đọa ở cõi Atula, không có lý do đọa vào cõi Atula. Quán hạnh chính là làm thật mà cư sĩ Hạ Liên Cư từng nói. Đại sư Thiện Đạo hướng dẫn chúng ta, Phật dạy chúng ta làm, chúng ta chăm chỉ nỗ lực đi làm. Phật dạy chúng ta không làm, chúng ta nhất định không được làm. Đây là áp dụng quán hạnh. Câu thứ hai nói: thập phương giáng hiện võng bất quân. Đây là bình đẳng. Thập phương thế giới Phật đều thị hiện, đều giáng thân thị hiện, bình đẳng. Võng là ý nghĩa của vô, không có gì không bằng nhau, bình đẳng. Tâm của Phật là tâm bình đẳng, nhất định không thương yêu riêng ai, nhất định không có cao thấp. Chúng ta nhìn thấy Phật không bình đẳng là chúng ta lấy tâm không bình đẳng nhìn Phật. Hình như Phật cũng không bình đẳng. Kỳ thực chúng ta sai rồi. Phật vĩnh viễn bình đẳng, Bồ Tát cũng bình đẳng, đặc biệt là Pháp Thân Đại Sĩ. Thế nhưng thị hiện của Phật, đây cũng là nói nhân quả. Chúng sanh có cảm, Phật sẽ hiện tướng. Chúng sanh không có cảm, Phật sẽ không hiện. Điều gì là cảm? Chúng sanh có tâm muốn học Phật thì sẽ có cảm. Chúng sanh có tâm muốn hành thiện, có tâm hướng thiện, có ý niệm háo đức, có nguyện vọng học Phật, học thánh hiền, Phật Bồ Tát cảm ứng liền đến. Cảm ứng trong nhà Phật nói có bốn loại. Loại thứ nhất, hiển cảm, hiển ứng, rõ ràng. Các ngài ứng, quý vị cũng rất rõ ràng. Loại thứ hai, hiển cảm, minh ứng. Thật sự có ứng, nhưng ứng này có thể quý vị vẫn chưa phát hiện. Cũng chính là bản thân chúng ta không biết được, hình như Phật Bồ Tát âm thầm giúp đỡ chúng ta. Đây gọi hiển cảm minh ứng. Loại thứ ba, minh cảm hiển ứng. Người cảm ứng này có thể bản thân vẫn không biết được bản thân thật sự có tâm này, có nguyện này, nhưng rất yếu. Thật có, Phật Bồ Tát hiển rõ đến giúp đỡ họ, làm trợ duyên cho họ. Loại thứ tư là minh cảm minh ứng. Trong cửa Phật không bỏ sót một ai. Lời nói này là thật, không phải giả. Phật Bồ Tát có được năng lực này, không giống như chúng ta muốn làm một việc gì, thỉnh thoảng lực bất tòng tâm. Các ngài không phải như vậy. Lực của các ngài thật sự viên mãn, đầy đủ viên mãn. Đây là công đức huân tu tam học giới định tuệ từ vô lượng kiếp đến nay. Cho nên có được đại tự tại. Nhất thiết chúng sanh hàm chiếu ngộ. Chiếu là bên phía của Phật, ngộ là bên phía của chúng sanh. Chúng sanh tiếp nhận giáo huấn của Phật Bồ Tát, phương pháp giáo huấn vô lượng vô biên, không nhất định ở trong lớp học, mọi lúc mọi nơi, tất cả người, tất cả việc, tất cả vật, chỉ cần khiến chúng ta giác ngộ đều là giáo huấn của Phật Bồ Tát, đều là Phật Bồ Tát thị hiện. Phật Bồ Tát thị hiện không phải là thường hằng, chỉ trong khoảng sát na mà thôi. Trong một sát na này khiến quý vị giác ngộ được. Cho nên phương pháp không nhất định, thời cơ nhân duyên cũng không nhất định. Chư Phật Bồ Tát có năng lực quán cơ, biết được khi nào, dùng phương pháp gì đến thị hiện, giúp đỡ quý vị hốt nhiên đại ngộ. Những sự việc này chúng ta nhìn thấy rất nhiều trong sách của cổ đại đức, không chỉ là Ngũ Đăng Hội Nguyên, Truyền Đăng Lục, không chỉ là những thứ này, giáo môn cũng có không ít. Chúng ta ở Cao Tăng Truyện, Cư Sĩ Truyện, Thiện Nữ Nhân Truyện, thậm chí đến rất nhiều danh sơn đạo tràng ở Trung Hoa, Sơn Chí, ghi chép đều rất phong phú. Thời đại hiện nay ít rồi, so với thời xưa kém xa rất nhiều. Nguyên nhân gì? Chúng ta cần phải biết được. Người bây giờ phiền não nặng, chướng ngại vẫn là ở bản thân. Phiền não quá nặng rồi, lực lượng cám dỗ của những thứ bất thiện trong xã hội quá mạnh, khiến người tu hành không cách nào chống đỡ. Còn một nguyên nhân nữa là thiện tri thức ít rồi. Thiện tri thức vì sao ít? Không có người thật sự chịu học, thiện tri thức ít đi. Cũng đã nói rõ, thời đại này của chúng ta, người thật sự hiếu học về mặt số lượng so với trước kia khác xa nhau. Trước đây người hiếu học nhiều, người hiếu học bây giờ ít. Tiêu chuẩn của hiếu học là gì? Y giáo phụng hành. Người ngày nay mặc dù nghe, mặc dù đọc, nhưng không chịu áp dụng. Cho nên điều này không phải thật sự hiếu học. Hiếu học là học rồi thật sự làm được. Chân thiện tri thức dạy học sinh là dạy học sinh như vậy. Dạy quý vị, quý vị hiểu rõ rồi, quý vị làm không được, họ không dạy quý vị nữa, hà tất phải lãng phí miệng lưỡi, lãng phí tinh thần, không dạy nữa. Nếu thật sự hiếu học, tôn sư trọng đạo, y giáo phụng hành, quý vị nói quý vị tìm không ra thầy giáo, không có chuyện này. Phật Bồ Tát sẽ thị hiện, Phật Bồ Tát sẽ chiếu cố, sẽ giúp đỡ. Do đó có thể biết, mấu chốt ở bản thân mình có thành tâm thành ý cảm động chư Phật Bồ Tát hay không. Quý vị đừng nên đi kiểm tra thử Phật Bồ Tát ứng hay không ứng. Vấn đề là quý vị có cảm hay không. Bản thân thật sự có cảm, Phật Bồ Tát thật sự có ứng, sau đó mới thể hội được ân đức to lớn của Phật. Có cảm tất có ứng, cảm ứng đạo giao chưa từng mất đi. Chúng ta hiểu rõ những đạo lý này, những sự thật này, sau đó mới hiểu được cần trách bản thân mình. Oán trời trách người, Phật Bồ Tát không chiếu cố tốt cho tôi, đây là quý vị đang tạo tội nghiệp. Ý niệm này chính là tội nghiệp. Chư Phật Bồ Tát mọi lúc mọi nơi đều chiếu cố, nhưng bản thân quý vị không biết yêu bản thân mình, như vậy mới không có biện pháp. Nhà Phật từng nói, Phật không độ người không có duyên. Cái gì là không có duyên? Không biết yêu bản thân mình, đây chính là không có duyên. Không thể thật sự phát tâm, không thể thật sự học tập theo Phật. Nghe không hiểu lời nói của Phật, Phật hướng dẫn chúng ta, bản thân không có cách gì làm được, vẫn cứ thuận theo tập khí phiền não. Cho nên quý vị không có biện pháp cảm ứng. Đạo lý ở chỗ này, bài kệ này là kệ bình đẳng. Phật thị hiện trong mười pháp giới, chúng sanh trong mười pháp giới đạt được lợi ích giáo huấn của Phật, mỗi người khác nhau. Mỗi người khác nhau không phải là không bình đẳng. Giáo huấn của Phật là bình đẳng. Mỗi người đạt được lợi ích khác nhau không bình đẳng. Mỗi người nghiệp chướng tập khí khác nhau. Chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này. Từ lý mà nói, mỗi một người buông bỏ vọng tưởng phân biệt, chấp trước của chính mình khác nhau. Có người buông bỏ được nhiều, có người buông bỏ được ít. Buông bỏ được nhiều, căn tánh của người này sẽ lợi. Buông bỏ được ít, căn tánh này sẽ không lợi. Hoàn toàn không buông bỏ thì quý vị uổng công nghe, uổng công học, một chút lợi ích quý vị cũng không có được. Nếu như nói lợi ích, đó chỉ có thể nói trong thức A Lại Gia trồng được hạt giống của Phật Pháp. Trong đời này quý vị không được thọ dụng. Người xưa thường nói, đáng sanh tử thế nào vẫn sanh tử thế đó, đáng luân hồi thế nào vẫn luân hồi thế đó. Sự tu học của quý vị không thể giúp được. Nếu như nói thật sự giúp được, nhất định phải nhập quán hành vị. Trong danh tự vị chỉ có thể trồng thiện căn. Thức A-lại-da có hạt giống kim cang vĩnh viễn không hư hoại. Sự và lý chúng ta đều phải rõ ràng, đều phải hiểu rõ. Chư Phật Bồ Tát giúp đỡ chúng ta, mọi người luôn phải ghi nhớ, là dạy học tâm từ bi vô tận. Từ là yêu thương, bảo vệ chúng ta. Bi là thương xót chúng ta, hy vọng chúng ta giác ngộ, hy vọng chúng ta quy đầu. Chúng ta thật sự chịu quay đầu, thật sự chịu giác ngộ, duyên nhất định sẽ thù thắng. Pháp môn của Bồ Tát Diệu Quang Minh, ở đây những nhân vật được đưa ra đều là chư Phật Như Lai thị hiện. Thị hiện làm Pháp Thân Bồ Tát, năng thiện nhập, Ngài làm gương cho chúng ta. Chúng ta phải biết học tập. Mấu chốt tại chữ thiện. Ngày nay chúng ta có lúc cũng có thể khế nhập một chút bất thiện. Vì sao lại bất thiện? Trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo nói xen tạp. Xen tạp chính là bất thiện. Xen tạp gì? Xen tạp nghi hoặc. Quý vị có nghi hoặc, quý vị không thể hoàn toàn tin tưởng, tính không đạt được thanh tịnh, cho nên nói bán tính bán nghi. Hoặc nói tôi tin 9 phần còn 1 phần nghi, vậy vẫn là xen tạp, vẫn là bất thiện. Thiện nhập là không chút nghi hoặc, tính tâm thanh tịnh, tính tâm viên mãn. Như vậy mới có thể thiện nhập. Không những giải, mà thường nói đại khai viên giải, chân tính viên giải. Như vậy mới có thể thiện nhập. Hôm nay chúng ta giảng đến đây.